南无阿弥陀佛。邀请他阅读经典，故今天是答来những cái thắc mắc về phương pháp hộ niệm. Và nếu trong cái đường tu hành, nếu mà chưa bị có những cái gì mà chưa biết, thì nếu mà hỏi đến đây thì ông cố gắng, nếu mà có trả lời được cũng xin đóng góp những cái kinh nghiệm của mình để mà chúng ta cùng nhau học hỏi. Nếu mà không được chút nào thay chúng đó thì ông còn giao đấu đạo mình, và những cái sự trả lời của ông sẽ giải quyết hết tất cả mọi cái vấn đề của quý vị. Vì xin thực thưa thật mà nói là cái tiết về Phật học cô dâm thật sự vẫn có cái hạn chế nhiều lắm. Dâm khi học Phật chỉ có đi thẳng vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi từ cái câu A Di Đà Phật đó mới phát hiện ra là cứu được người vãng sanh. Rồi có một cái lần hơi vui vui là có một vị đại đức điện thoại tới Diệu Âm, thầy mới khoe Diệu Âm như thế này, nói chú Diệu Âm ơi, cái bài giảng của chú ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm nó làm tôi tâm đắc quá. Thì sẵn ở đây trong cái niệm Phật đường Tịnh Nghiêm rồi, nhớ tới cái lời nói của thầy, thì bây giờ cũng khoe lại là đó là công đức của niệm Phật đường Tịnh Nghiêm. Đó là chính là 14 cái đĩa mà nói chuyện năm ngoái. Thì thầy đó thì nói là cái đĩa của chú làm cho tôi cảm thấy tâm đắc. Thì do ông đi bạch với thầy là con chỉ những người ta hộ niệm vãng sanh và đi khuyên người niệm Phật cho con không có biết đối pháp. Thầy nói là như vậy là đủ rồi. Phật pháp là để cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thoát vọng sanh tử, một đời này giải thoát cảnh trầm luân trầm bế khổ là tất cả đó đó. Và tôi cũng chỉ nguyện sao trong đời tôi làm được điều đó mà thôi, còn gì nữa đâu mà nói cho nhiều. Thì hôm nay tôi đem cái câu lời nói của vị đó thưa với tất cả chư vị. Phật đến với thế gian chúng ta, ngài giảng rất nhiều kinh điển, để lại một rừng kinh sách để cho chúng sanh tu tập mà được đạt được cái mục tiêu của Phật đạo, đó là làm sao trong một báo thân này chúng ta phải chứng đắc. Cái chứng đắc mà nói ở đây có nghĩa là trong kinh Hệ Tập là chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi, đừng ở lại trong sanh tử luân hồi này nữa. Nhưng mà khi mà có nhiều lần do nghe hòa thượng nói là cái vượt qua sanh tử luân hồi cũng không phải là viên mãn Phật đạo đâu. Xin thưa thật quý vị là không phải viên mãn Phật đạo đâu. Chính vì vậy mà hồi sáng này trong cái vài phút nói chuyện thì do nói là một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá tan kiến tư phiền não, đó là nói chuyện chính thật. Cái quả vị đầu tiên thật của Phật đạo chúng ta, nhưng mà chưa phải là viên mãn. Rồi một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá luôn trần sa phiền não, để mà chúng ta tiến tới bờ mé của pháp tâm đại sĩ là pháp tịnh phẩm vô minh, chức tịnh phẩm pháp thân. Mà trong những cái cảnh giới mà những cách tu mà thiền định, người ta gọi là đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thì thực ra cái đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh theo như hòa thượng Tịnh Không nói là họ phá được trầm sa phiền não, mà phá thêm một phẩm vô minh, chứng thêm chứng được một phần pháp thân, tức là họ đã cái pháp thân của họ đã, cái chân tâm họ đã lấy ra, mà lấy ra chỉ có một phần mà thôi, còn tất cả 40 phần nữa họ phải tiếp tục phát thì mới viên mãn. Mà phát thêm 40 nữa thì 40 phần nữa là viên mãn đến cảnh giới gọi là đẳng giác Bồ Tát. Cho nên tiến tới một cái nữa là một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta phá vô minh, tiến tới cái cảnh giới mà Phật luôn. Cho nên thành ra khi mà chúng ta về được Tây Phương, bất cứ trong một cái diện nào, bất cứ trong một cái khoảng nào, chúng ta cũng viên mãn tam bất thối. Quý vị nghe cái câu này trời ơi, hay lắm quý vị ơi. Cái bất thối thứ nhất là vị bất thối. Thì cỡ chừng cái người nào vị bất thối là gì? Là cái địa vị chúng ta không trở lại trong hạt phàm phu nữa. Hiện tại là chúng ta phàm phu, mà khi chúng ta được gọi là cái vị bất thối thì chúng ta không còn là phàm phu nữa. Thì những người mà coi như tu đàng hoàng, họ bắt đầu họ khói lần lại trong phàm phu nữa. Nhưng mà tứ đà hoàng mà muốn hoàn thành cái tứ phẩm tứ quả của A La Hán, họ phải trải qua một thời gian rất là lâu, thiên thượng nhân gian bảy lần lên xuống, không phải là chuyện dễ. Và khi mà chúng ta chứng tới cái chỗ đó rồi đó, quý vị có biết không, cái thiên nhãn thông chúng ta đã có, cái thiên nhĩ thông chúng ta đã có, cái tha tâm thông chúng ta đã có, thần túc thông chúng ta đã có. Chính vì vậy mà có nhiều người sở ý đi khoe, nói là tôi chứng đắc rồi, chứng gì, chứng quả A-la-hán. Quý vị có thấy không? Rồi cái đó là những người đó thì nói gì? Có nhiều người tu hành như chúng ta niệm Phật, đi khoe ra là tôi đã niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi. Thì sẵn đây tiếp tục cái lời giải của Ngài Ấn Quang trong cái Ấn Quang số sau. Thì Ngài có giải ra nè. Trong cái kinh Đại Tập Phật nói cái đời mà pháp này mà ức người tu hành hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ người tin tu hành. Mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, hạng là khó, khó dữ lắm, khó tìm ra một người ta, người ta còn người cũng ra nữa. Ấy thế mà thường thường chúng ta cứ nghe trong nhân gian này có rất nhiều người tự khoe là chứng đắc. Quý vị có biết là khi mà mình chứng cái chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn, thực ra là mình phá được kiến tư phiền não rồi không? Mà phá cái kiến tư phiền não tức là chúng ta đạt được cái quá vị cũng thông giáo rồi, tức là thành A-la-hán rồi. Chúng ta đã có thiên nhãn thông rồi, quý vị có chưa? Chúng ta có thiên nhĩ thông rồi, có chưa? Có thần túc thông, tức là xuyên qua tường một cách thoải mái nhẹ nhàng như là vạn pháp dây không, khi bức tường nó cũng là không rồi, tới đâu là không rồi, núi đô sông ngoài gì đó, sông ngoài gì đó nó là không rồi, vạn pháp dây không mà. Khi mà chúng ta tiến tới cảnh giới tất cả đều là không hết sơn rồi mà. Ấy thế cho nên thường thường chúng ta đừng có nên sơ ý mà đi vào cái chỗ lầm lạc. Nhiều khi như Ngài Ông Quang nói, nhiều khi mà chúng ta sơ ý đưa đến cái chỗ mà nó quá nặng rồi, chư Phật mười phương xuống cứu không được. Quý vị có hiểu không? Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư mới than cho một người hỏi Ngài về cái Bát Châu Tam Muội là như thế nào, để cho con tu, con muốn chứng cái chương trình đó. Ngài Mẫu Đạo nói, Ngài Ấn Quang Đại Sư dư sức làm cái công phu Bát Châu Tam Muội, nhưng mà suốt đời Ngài, Ngài không làm. Ngài nói gì? Chi thành, chi thiết là cái pháp niệm mẫu đưa chúng ta đến chỗ đắc đạo. Đắc đạo ở chỗ nào? Chi thành, chi thiết mà cảm ứng với Phật đạo. Chi thành, chi thiết mà cảm ứng với Phật quang. Chi thành, chi thiết mà móc nối được với cái từ lực của Phật mà đưa chúng ta rời khỏi cái tam giới này, đi về Tây Phương thành đạo. Đi về Tây Phương không phải là pháp kiến tư, đi vừa Tây Phương không những là qua khỏi cái trần sa, mà đi vừa Tây Phương tiến tới cái chỗ 37 phẩm vô minh. Quý vị có biết không? Ngài Tịnh Không nói khi bắt đầu phá một phẩm vô minh là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, phải còn hai đại a tăng kiết mới đến được cái năng lực đó. Cho nên thành tâm phải nói với chư vị, chúc mừng cho tất cả chư vị, mình đã không biết tại sao mình đã đi tới một giai đoạn nào, mình tu như thế nào mà bây giờ đây một câu A Di Đà Phật đưa mình tới cái điểm đó, một niệm A Di Đà Phật biến một phàm phu này thành Phật, giữa Phật và chúng sanh đâu còn khoảng cách nữa. Tại sao như vậy? Là tại vì chúng ta đi trực chỉ nhân tâm, chúng ta lấy thành quả quy, cái quả vị Phật, chúng ta tu thành Phật luôn, chúng ta không đi vòng vòng bên ngoài nữa, chúng ta không đi lang thang nữa, chúng ta không đi cứ hết bờ mấy này qua tới bờ mấy khác nữa, chúng ta làm không được cái chuyện đó. Cho nên hôm trước ở ngoài Quy Nhơn, quý thầy đó kêu tôi nói về cái chuyện mà hộ niệm, tôi không nói hộ niệm mà tôi nói thẳng là liễu giáo. Chúng ta phải trạch pháp, chúng ta phải chọn con đường gọi là liễu giáo. Mà cái liễu giáo đó chính là gì? Là cái pháp môn nào mà trong một cái đời này ta được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta được phần vượt qua tam giới, ta được phần thành đạo, thì thực sự đó là cái liễu giáo cho chúng ta. Cái liễu giáo này thực sự là làm sao cho cái chân tâm tự tánh chúng ta phải khai mở, tự chân tâm tự tánh chúng ta phải hiển lộ, và chúng ta phải thành Phật trong một đời này, thì đó là liễu giáo. Chứ không phải cái liễu giáo có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu cho được lý đạo, chúng ta không phải tìm hiểu cho được cái sâu sắc của Phật đạo, chúng ta không phải truy nguyên cho hết tất cả kinh điển. Quý vị có thấy cái chỗ này? Tại vì cái đó là cái đi lòng vòng để mà khai cho được, mớ cho được những cái gọi là cái tình thức, cái khát vọng của tình thức, để mà chúng ta hiểu lý rồi thì chúng ta đã hết đường mà đi rồi. Đại trí vọng mở chúng ta nó quá ngắn, vì nó quá ngắn như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên hôm trước đây, trước khi đi, có một vị tới nói với tôi này, tôi muốn làm ra một cái chuyện như thế này, anh nghĩ làm sao? Cứ một ngày như vậy, tôi lấy một cái câu kinh trong cái Vô Lượng Thọ ra, rồi tôi viết lên quyển sách đó, tôi nghiên cứu thiệt kỹ quyển sách đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là một năm tôi để viết ra được 365 câu trong kinh Vô Lượng Thọ, tôi để hiểu được Vô Lượng Thọ. Anh nghĩ như vậy có đúng hay không? Tôi nói đúng. Đúng là đúng với những người thích tìm hiểu về những cái lý lẽ đó. Chứ còn đối với tôi thì tôi cái muốn một đời này tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi không cần hiểu nữa. Hiểu là chi? Tại sao như vậy? Tất cả những cái gì mà mình còn tìm hiểu đó, xin thưa thật đi về Tây Phương mình yêu anh. Tất cả những cái bây giờ chỉ sao? Một câu A Di Đà Phật trở đi về chân tâm. Chân tâm chúng ta là A Di Đà Phật nằm ngay tại đây, mà chúng ta cứ đi bên ngoài, chúng ta không trở về chân tâm. Chân tâm chúng ta chính là A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, rõ ràng giữa chân tâm chúng ta và cái sự gọi là quả vị Phật nó không còn, không cách nữa. Lấy thắng quả vị Phật để mà chúng ta tu hành thành Phật luôn. Ai là những người được cái này? Chỉ có những người xin thưa thực thiện căn phước đức đã được sâu dày, người ta mới phá được tất cả những cái nghi thành này, mà người ta trở thắng được cái chân tâm. Vạn nẻo đều trở về chân tâm hết, nhưng mà có đường xa quá xa. Xa thì thời gian chúng ta đi không tới. Có những đường quá sức là nguy hiểm, nguy hiểm thì biết sụp hầm sụp hố. Có những đường thì quá nhiều những cái thù đang chờ đón hãm hại chúng ta, mà chúng ta cứ lăn xá vào đó, trong khi chúng ta không đi đâu hết. Chúng ta cứ đi thẳng vào tâm. Đi bằng cách nào? Niệm một câu A Di Đà Phật, chính là niệm chân tâm tự tánh chúng ta, nhất thiết duy tâm tạo. Quý vị cứ niệm Phật, tự nhiên một ngày nào đó quý vị thấy rõ ràng Phật là đây chứ còn đâu nữa. Chính vì vậy mà một người hồi giờ không có tu, không có hành, nhưng mà cái cơ may nhiều đời nhiều kiếp của họ, đến lúc mà trước khi lâm chung kêu những người hộ niệm tới, ta khuyên giải vài điều, họ niệm câu A Di Đà Phật, họ trở thắng, đi thắng vào cái chân tâm luôn, họ thành Phật mười niệm tất sanh. Thực ra mười niệm chính là một niệm cuối cùng. Khi thay đổi một cái phương tiện sống, khi thay đổi một cái thân thế chúng ta mang, khi thay đổi một cái hoàn cảnh chúng ta chịu được, biết hành trở về Tây Phương luôn. Người nào chịu niệm Phật, người đó đi về Tây Phương. Người nào chịu một đời này đi cứu độ chúng ta, đi về Tây Phương. Còn người nào tham lưới, người nào còn nhớ nhung, người nào còn thích lý luận cho hay, để sau cùng rồi nó vùi cái thân tâm chúng ta vào trong đó, không cách nào để gỡ ra được. Cho nên quý vị phải nhớ một câu: niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật là niệm cái quả Phật, nhân cũng đây, quả cũng đây, nhân quả đồng thời. Trong kinh Ba La Mật nói, người nào niệm Phật, từ cái ngày mà thành tâm niệm Phật, là từ cái ngày đó người ta bắt đầu thành Phật. Dễ sợ lắm quý vị ơi, phi thường lắm quý vị ơi. Cho nên quý vị mà đi, sau này mà đi hộ niệm, mà thấy một người hoàn toàn người ta không biết tu, chỉ cần một lòng tin vững vàng vào cái giờ phút chót mà người ta thành Phật, thì cái đấy thực sự là đúng với đạo lý của Phật. Tại nhất thiết chúng sanh giai của Phật tánh, nhất thiết chúng sanh bốn lai là Phật. Thực ra chính chúng ta là Phật. Chúng ta hãy trở mau mau trở về cái Phật đi. Chúng ta thành Phật, đừng trở về cái ông tiến sĩ về Phật học nữa. Đừng có biến Phật học thành một thứ lý luận khoa học nữa. Đừng có biết cái gì cả. Tất cả cái đó là phân biệt chấp trước hết, vô minh hết. Phá phân biệt đi, phá chấp trước đi, phá vô minh đi. Phá bằng cách nào? Một câu A Di Đà Phật phá tung hết tất cả, để mà chúng ta trở về trong tâm tự tánh. Chúng ta thành Phật, tại vì chính cái trung tâm chúng ta là Phật. Chúng ta mau mau trở về với Phật đi. Làm sao trở về với Phật? Nếu mà chúng ta đi con đường nào mà hấp tiến quá, chúng ta sụp hố răng chịu. Nếu mà chúng ta đi cái con đường mà toàn là cái thù chặn đối chúng ta, chúng ta bị nặng răng chịu. Chúng ta đi con đường nào? Con đường mà coi như toàn là bạn hiền không thôi, toàn là những đại thiện, thiện trí thức không thôi, toàn là những gì chư thượng thiện nhân không thôi, thì các ngài đó đang dân chào chúng ta, làm sao có ai tới phá được? Con đường nào? Con đường niệm A Di Đà Phật. Để chúng ta trở về với Phật, chúng ta đi toàn là bên cạnh chúng ta. Nếu mà trong cái đoạn kinh hành này tất cả mọi người đều niệm A Di Đà Phật, thì bên cạnh chúng ta toàn là A Di Đà Phật không thôi, toàn là chư thượng thiện nhân. Người ta đi trước thì người ta làm trước, người ta đi sau làm sau. Thực sự A Di Đà Phật chính là cái tâm chúng ta. Niệm Phật là niệm tâm, chính là đại chất đầu cả. Cho nên thành ra chúng ta đi hộ niệm cho người ta, nếu thấy một người bình thường người ta làm sai lầm như vậy, đừng được có khinh thường họ. Tại vì coi chừng họ có một niệm giác ngộ thôi, trở về câu A Di Đà Phật, họ thành Phật trước mình, họ thành Phật hơn mình. Lúc mà người ta thành Phật, người ta lên Tây Phương, người ta nhìn lại ôn chào vạn pháp giai không. Tại vì người ta cũng biết bỏ, biết cái vạn pháp giai không, nhắm vào đó mà thành có thì phải giữ, giữ thì phải gìn, gìn thì nó mới trói mèo mà lại uống vô cùng. Trở về với Phật, thành Phật. Thật sự. Bây giờ đây bắt đầu chúng ta dựa vào cái tinh thần đó, niệm Phật để cứu độ chúng sanh. Và bắt đầu chúng ta trả lời những câu hỏi này cũng lấy trên cái căn bản đó. Tất cả đều do tâm chúng ta ứng hiện ra hết. Quý vị một lần niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, đêm đêm niệm Phật, tin tưởng đi về Tây Phương Phật, rồi chúng ta sẽ đi về Tây Phương. Tâm ở đâu sẽ chúng ta sẽ về đó. Nếu mà chúng ta tham luyến, chúng ta lột lại trong lục đạo lắm, luôn hồi sáng chịu A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ nhất là: trong thời gian hộ niệm, việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo như thế nào? Nếu việc này kéo dài trong nhiều ngày, làm sao biết được việc này làm trong vòng 2-3 ngày? Cái vấn đề hộ niệm, khi mà người thân mà chưa tắt hơi ra đi, nếu mà người ta cần tắm rửa thì hãy để cho người nhà họ lo cái việc này, chứ không phải là chúng ta lo. Có nhiều người họ khỏe mạnh, họ có thể tự đi tắm cũng được nữa. Có những người yếu đuối quá rồi họ muốn tắm thì cứ giao cho người thân của họ tắm rửa. Có nhiều người họ sợ tắm lắm, họ không còn tắm thì vạn bất đắc dĩ lắm, chúng ta mới tắm, chứ không nên cứ tắm rửa hoài, nó làm cho họ đau đớn cũng không tốt. Có một cái trường hợp nó như thế này, là quý vị nên nhớ là tất cả đều phải chiều theo cái ý muốn của cái người bệnh. chứ không phải chiều theo ý muốn của người gia đình hay là của người mạnh khỏe. Có một lần tôi hồi niệm cho một đứa cháu mà nó bị tai nạn. Hai đứa đi trên chiếc xe Honda thì thằng bạn của nó chết tại chỗ, và nó thì đem vào nhà thương. Nhà thương thì người ta cứu được, mà đem về nhà thì đem về nhà để chờ chết. Tại vì quý vị mà nhìn thấy cái thân thể của đứa bé đó tội nghiệp dữ lắm. Đứa bé hồi giờ nó không biết tu, gia đình cũng không biết tu. Khi mà mở cái lưng ra, cái vùng mà vùng mông với vùng lưng này á, quý vị biết thịt đó, nó lòi ra giống như là thịt heo vậy, từng cục, chúng ta đút cái tay vô trong cái lưng nó được vậy, đỏ quay như vậy. Và toàn bộ từ cái thân từ đó xuống dưới không biết đâu tới đó gì đó, và nó chỉ giờ cứ nằm một chỗ thôi. Và tôi khuyên nó, bây giờ cái nghiệp của mình như vậy, cháu vui vẻ đi, cháu quyết làm đi về Tây Phương đi. Và nó vững vàng đi về, tôi nó không sợ chết nữa, tại vì biết chắc chắn nó chết rồi. Mình nhìn nó đau thương lắm, mà nó cũng hay, thiệt là hay. Nó không đau chứ, nhưng nó đau như vậy không biết làm sao mà mình có thể mình diễn tả được. Hoàn toàn coi như cúc dưới này nó chết luôn rồi, mà mới 20 tuổi. Mà nó vững tâm dữ lắm, nó không sợ. Khi mình khuyên giải rồi nó không sợ. Bác sĩ nói bây giờ đưa vô bệnh viện chữa, con muốn đi. Không đi, con ở nhà con đi về Tây Phương. Con quyết làm vậy, con có sợ chết không? Dạ không, con quyết làm con đi về. Y tá tới nói thôi bây giờ để đi vô bệnh viện để cắt cúc dưới vậy. Nó được khối còn chắc làm chi? Họ bây giờ chữa khối còn chữa làm chi? Hai người y tá hàng ngày tới coi như là thiện nguyện tha thuốc, tha đồ cho nó. Nó vui vẻ dữ lắm. Có một lần cái tự nhiên nó lên cơn sốt, mà nó cảm thấy nó lạnh, nó run người luôn. Mà giờ cái người đó thì nó nắm, mà nó lại lạnh. Thì ở đó có một cái người y tá khác tới thăm, thì nói rằng là cái nó lạnh này thực ra nó nắm quá là lạnh, bây giờ cứ lấy nước mà chườm nhó xoa cho nó thì nó sẽ bớt lạnh. Khi ta hỏi đây bây giờ cái anh y tá này nói như vậy, cháu có đồng ý không? Ông về nhà thưa không, con sợ quá này, con sợ phải đổ nước, con sợ chịu không nổi. Cái tôi mới nói là thôi bây giờ cháu nó sợ như vậy thì thôi cứ đắp mền cho nó đi. Thì người y tá nói tôi làm trong bệnh viện tôi biết mà, có chuyện gì mà không biết cứ đưa làm cho. Giật ổ ra là nó trợn mắt lên, nó sợ. Tôi tới tôi cản liền, tôi nói anh không được làm như vậy, tại vì cái phật sự ở trong bệnh viện là anh làm, còn cái phật sự ở đây là thằng cháu này, nó tôi đang hộ niệm. Không bao giờ làm một cái việc gì mà sai ý bệnh nhân, nó đưa lên một cái giờ phút khủng hoảng, hay là một cái giờ phút mà hãi kinh, hay là một giờ phút mà nó bất bình, có thể nó biến dạng cái tâm thức của nó. Không được, phải biết rằng anh làm như vậy đúng, nhưng mà hiện tại về đứa cháu này nó quyết làm no vạn sanh và Tây Phương, anh để cho tôi hộ niệm thì chắc chắn thay vì anh lâu như vậy 5 phút xong hết, bây giờ tôi hộ niệm như vậy có thể 3-4 tiếng hộ xong hết, nhưng mà nó cái tâm nó an tịnh. Cho nên xin thưa quý vị, tất cả đều phải chiều theo ý muốn của bệnh nhân, không nên chiều theo ý muốn của mình. Nếu mà mình muốn tắm rửa cho người đó sạch sẽ mà người bệnh nhân quyết định chống lại từ chối thì mình không nên làm cái việc này. Tại vì mình làm như vậy thì sau đó họ gặp mặt mình cái là họ sợ rồi, họ gặp mình một cái là họ hãi rồi, họ gặp mình một cái là họ đã kinh hoàng rồi. Thì lúc đó mình có làm cái gì làm, không bao giờ nói một lời mà cái người bệnh nhân nghe đâu. Cho nên xin thưa thật quý vị, tại vì nhớ là phải chiều theo bệnh nhân, chứ không phải cứ tắm rửa là có nhiều người nói là khi chết mà rồi thân thể dơ dãy quá làm sao mà Phật quan tới đó. Không phải như vậy đâu. Phật đại từ đại bi cứu chúng sanh, Ngài biết một người này đang bệnh mà, đang bệnh khổ, cho nên người ta mới làm như vậy. Chứ nếu như bây giờ chúng ta dơ giấy mà chúng ta lên bàn thờ thì chúng ta bất tín, phải không? Chúng ta phải tắm rửa đàng hoàng. Còn đây là người bệnh, chúng ta không nên lo lắng chuyện này. Khi nào mà thấy dơ quá thì chúng ta khuyên giải năng để tìm cách làm cho người bệnh chấp nhận, rồi chúng ta nhẹ nhàng tắm rửa, chứ không còn phải tắm 1 ngày 2 ngày, hay là trước khi chết phải tắm cho rửa cho sạch. Không phải như vậy. Nên nhớ, có nhiều người mới chết xong là lo tắm rửa liền. Tắm rửa thì cái thân xác nó sạch một chút, nhưng mà chính huệ mạng, chính cái thần thức, chính cái linh hồn người đó vì cái sự uất ức này mà họ đã bị đọa lạc rồi, ít lợi gì. Quý vị có hiểu không? Cho nên trong cái quyển mà quy tắc tu học này, người ta có nói đưa ra là nếu mà bệnh nhân lỡ có sốt một chút phân hay là cái dơ một chút nào đó,
Trong cái lúc mà họ ra đi như vậy thì mình nhẹ nhàng lấy mền mình cuốn cho nó kín lại, thì mình không đụng đó, mình đụng nhẹ nhàng rồi mình thắp trần lên, mình thắp nhang lên, nói em nó đã mất cái người hôm đó, mình cũng có thể hồi niệm được. Chỉ trừ trường hợp mà người ta bị sốt ra nhiều quá, khi cái mùi nó không chịu được thì mình cũng đành phải lau, mà lau nhẹ nhàng dùng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lau chỗ đó, lau nó vừa phải rồi chúng ta tìm mình phủ lại, rồi thắp nhang thắp trần lên, chúng ta tiếp tục hồi niệm cho người ta 8 giờ, mười mấy tiếng hồ để mình cứu cái tập thức người ta trước, chứ không nên mà vì cái tâm thế mà làm cho người ta bị đồ lạc. Quý vị nhớ ha, chứ không phải là cứ tắm rửa tắm không tốt. Còn cái chuyện ăn uống là cái chuyện đương nhiên chúng ta phải lọc, không động tới cái tâm thế của người ra đi là khi người ta tắt hơi rồi, thì chúng ta tuyệt đối không nên đụng chạm vào cái tâm thế của người đó. Vì chắc chắn quý vị mà đi hồn niệm, biết hồn niệm phải biết rằng là khi một người mà tắt hơi rồi, nếu mà họ chưa có cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trong cái giai đoạn này thực sự những cái cảm ứng, cái cảm giác của họ nó nhạy bén dữ lắm, và cái thần thức của họ vì nó tập khí mà tham chấp mà nó bám vào từng cái xương, từng cái túy, từng cái sợ thần kinh trong cái thân thể của họ, mà muốn gỡ ra như vậy ít ra trong phim đó là phải 8 tiếng hồ người ta mới ra khỏi được. Trong cái thời gian mà nó đang tranh đấu với sự đau đớn để mà nó ra như vậy, nó cũng nhiều cái sự bàng hoàng, nhiều cái mà lo âu, nhiều cái mà đau đớn không tưởng tượng được. Nếu mà chúng ta đụng chạm vào đó gây một cái tâm lý rất là bất ổn, có thể người ta hãi kinh, người ta sợ hãi, người ta đau đớn, làm cho người ta dễ bị sân nộ. Mà một khi sân nộ như vậy thì tất cả những cái tâm mà tâm huyết nó đoạn hết nhanh lắm. Một sự sân dầm của anh vượt qua khỏi cái thân thể họ liền, họ đi theo con đường sân nộ, mà cái đường sân nộ chính là cái đường địa ngục. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, đừng có nên mà sơ ý đụng chạm vào cái thân thể của người bệnh trong lúc mà người ta đã tắt hơi rồi. Chứ còn cái lúc mà người ta chưa tắt hơi thì mình mới thấy họ nóng quá thì mình quạt, thấy họ mỏi quá mình có thể mình bóp lưng, mình bóp đầu, mình có thể mình xoa tay xoa chân để cho người ta thoải mái rồi niệm Phật cũng được, không sao hết. Người ta cắt nước thường thường là những người mà hồn niệm, cứ hồn niệm luôn luôn hồn niệm như vậy. Mà nếu mà có những người mà truyền nước biến đồ thì có đỡ, là ít cắt nước. Những người mà không truyền nước biến thì quý vị phải chú ý là phải rót nước lâu lâu, không muốn nhỏ nhỏ rót vào trong miệng của họ, rót nó tắt vào môi này để nó mềm lại, nó khỏi bị rắc môi, và người ta đỡ cắt nước. Người ta cắt nước dữ lắm mà lúc đó người ta không biết. Tôi ví dụ như là cái chuyện mà của bà Hồ Thị Lan. Hồ Thị Lan ở đây quý vị chưa có phim. Hồ Thị Lan hay lắm, cái chuyện mà vẫn đang bảo Hồ Thị Lan tuyệt vời. Quý vị nghe cái ông Trường biết rồi cái gì, quý vị hãy để chờ mà coi cái cuộn phim của bà Hồ Thị Lan. Người ta hồi niệm trước đó các tuần lễ rồi mà người ta quên đi cái chuyện này. Khi mà tôi tới là tôi thấy liền. Cái tôi nói là tôi kêu cái bạn gái lên nói, chị bây giờ chị cứ khoảng chừng 10 phút chị cho mẹ chị uống một chút siêu nước nghe. Tại bà cụ lúc đó nói chuyện đâu được, mệt quá mà. Mà tôi nhìn cái môi cứ lâu lâu cứ mở ra cái liếm liếm, tôi biết rồi mình phải nhảy đến cái chỗ này nha quý vị. Chứ nhiều khi mình niệm Phật dữ quá mà người ta cắt nước trong đó, người ta niệm Phật không được. Khi mà cái tôi bắt cứ chị đó tới rót nước rồi cái chị lại quên nữa, tôi nhắc nước nữa, khoảng chừng cho uống, nhưng mà có một tiếng hồ sau tự nhiên cái mặt bà tươi tỉnh liền, tự nhiên bà thấy bà vui lên liền, là tại mình giải quyết đúng trường hợp, là tại vì hồi giờ mình cứ thấy bà nằm im cứ lo niệm Phật không chịu lo lúc cho nước cho người ta uống. Cái đó là cái quý vị phải chú ý. Có những người ta mệt quá, mình cho có thể cho sữa hay là cho cái bột xua là cái gì đó, cứ cho người ta nếu mà phải được, để cho người ta khỏe, người ta niệm Phật chứ đừng bày để cho người ta lủi cho chết luôn. Bây giờ sớm mà còn sang giờ sớm không có như vậy đâu. Cái đó là mình hành xác người ta. Cho nên nước cho uống cho ăn còn phải liên tục, còn phải chú ý chuyện này, chứ không nên là sợ. Có nhiều người người ta cứ đưa mình đi hộ niệm 24/24. 24/24 đó là cái nguyên tắc căn bản, chứ không phải khi mà họ mệt quá rồi họ muốn nghỉ chút, quý vị ở cho tôi nghỉ chút đi, bắt mình niệm hoài như vậy thì quý vị cũng phải cho nghỉ một chút. Nghỉ bao nhiêu? Nghỉ nửa tiếng đồng hồ, 20 phút để cho người ngã nghỉ. Trong lúc nghỉ như vậy để cho người nhà cho ăn, cho uống, nhiều khi lau người, lau mình, lấy cái khăn nhúng nước sôi, nhúng nước nắm rồi xoa đắp, lau mình để cho người ta thoải mái. Đó là cái điều mà chúng ta nên làm chứ không có cái gì là cấm kỵ cả. Ngay cái việc mà bóp vai, bóp lưng, bóp đầu cho cái người đó để mà họ tốt mắt cũng tốt như thường. Chứ không phải niệm bóp dậy người ta giật mình làm sao người ta niệm Phật. Không phải niệm Phật thì mà cả ngày, chứ không phải là mình bóp chút đầu cũng giống như mình nằm á, có một người tới xuống bóp cho mình một chút nó sướng dữ lắm, thích dữ lắm. Mình cần làm như vậy, không sao đâu. Tôi ví dụ như cái chuyện mà của cô Trần Thị Kim Phượng, sau khi mà giải được cái mối oan gia trái chủ rồi, quý vị biết không, cô ta nằm chữ lơ rồi, mà trước đó một phút là cô ta nghĩa là giống như một vị lực sĩ vậy dữ lắm. Nhưng mà khi mình giải được nằm như là muốn mở mắt ra nữa, quý vị biết không, tôi biết rồi, tôi kêu người thân lại.